Ông Tám từ Gia Na Đài sang để thuyết giảng về thiền định. Chúng tôi xin mời ông Tám lên bàn chủ tọa. Trong dịp này, chúng tôi xin cảm ơn ông chủ Rạp Triều Thành đã phát tâm giúp cho chúng tôi phương tiện để tổ chức buổi nói chuyện hôm nay. Chúng tôi xin kính mời ông chủ Rạp Triều Thành đứng dậy để cho quý anh em được biết. Để bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin mời bác sĩ Hoàng Văn Đức, là giáo sư ở trường Đại học Y khoa University of Southern California, xin giới thiệu về ông Tám.
Kính thưa quý vị, đối với tôi, buổi họp mặt của quý vị ngày hôm nay, sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay là một đại vinh dự và một đại phước lành cho tôi, vì tôi có được dịp trang trọng giới thiệu cùng quý vị ông Đồng Chí Hằng. Thưa quý vị, trong bất cứ một giai đoạn lịch sử nào của nước Việt Nam chúng ta nói riêng, nước Việt Nam rất bé mọn trong cộng đồng thế giới, và trong bất cứ một giai đoạn lịch sử nào của nhân loại cũng có một đại nhân vật được Thượng Đế chuyển xuống để dẫn dắt chúng sanh. Chúng ta đang sống ở thời kỳ mà tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều nhận nhận rằng là thời kỳ hạ nguyên của mạt pháp, và chúng sanh cần được dẫn dắt để trở lại với nơi nguồn cội. Từ đó tất cả chúng ta đã ra đi, và người đó không ai xa lạ chính là Ngài Lương Sĩ Hằng ngày hôm nay. Thưa quý vị, năm nay là năm thứ 7 rồi chúng ta xa quê hương đất nước, chúng ta ra đi từ nỗi làng mạc nhỏ bé của Việt Nam, chúng ta ra đi bằng tất cả mọi phương tiện trong một tấm lòng cầu đạo. Chúng ta cầu được sống tự do, chúng ta cầu được thở cái hơi thở tốt lành của Thượng Đế, và ngày hôm nay hội tụ nơi đây, tấm lòng cầu đạo của chúng ta, lòng ngưỡng mộ sâu xa Thượng Đế đứng cha lành của chúng ta đã được toại nguyện. Và sau 7 năm trời, chúng ta không ít thì nhiều, chúng ta đã được ổn định một phần nào. Ổn định trước nhất là về vật chất, nhưng còn vấn đề tinh thần thì sao? Thưa quý vị, tôi xin phép quý vị được cho tôi trình bày cùng quý vị chính kinh nghiệm bản thân của tôi, là một người hành nghề thuốc, học thuốc, và xin lỗi quý vị, dạy thuốc trong 30 năm nay. Nhưng cái giờ phút ngày hôm nay, tôi không thấy tôi ở cái cương vị mà xã hội cho tôi đó. Tôi thấy tôi là quý vị, vì tôi cảm thông được cái nỗi đau khổ của quý vị, vì chính nỗi đau khổ của quý vị là nỗi đau khổ của tôi, của gia đình tôi. Và tôi cũng là một người bệnh nhân, một bệnh nhân trầm trọng, đau một cái tâm bệnh mà không có cái thuốc men nào trên thế giới chữa được cho chính bản thân tôi. Và trong khi tôi trị bệnh, tôi thấy rằng tôi không còn có đủ khả năng để giúp những người ruột thịt Việt Nam của chúng tôi nữa. Và cách đây 4 năm thì tôi đã được một cái cơ duyên gặp một em bé bệnh nhân mà bây giờ tôi quên mặt, tôi quên tên, tôi chỉ nhớ lại cái âm thanh, cái âm thanh của tôi nói với em bé đó, năm nay ngoài 20 tuổi, và tôi chắc chắn là đang tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, học đời và học đạo, học trường đại học và học tâm linh, và đang tiến, và tiến rất xa, và chắc chắn là đã bỏ xa tôi nhiều vì em còn rất thanh nhẹ. Thì tôi nghe thấy tiếng tôi nói với em rằng tôi không thể chữa bệnh cho em được, vì cái bệnh của em là bệnh của tôi. Tôi cũng đang tìm cái phương thuốc chữa cho chính tôi đây. Tôi không muốn kê toa cho em, em dùng thuốc hóa học. Nó như là một cái thuốc chỉ trị những cái lá. Cái lá mà người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta gọi là mạc diệp. Mà nôm na ra thì chúng ta thường nói là khi mà cái số phận chúng ta hẩm hiu đến nỗi chúng ta không còn gì ở đời này nữa, thì cái số kiếp chúng ta là số mạc diệp. Nhưng mà thực ra là mạc diệp, là cái ngọn của nó đã mạc rồi, là nó bắt đầu nó mạc từ cái gốc trở lên, thì chúng ta vô phương và cứu chữa. Và tôi nghe cái tiếng nói của tôi khuyên em rằng em nên tập thiền đi. Chỉ có thiền định mới đem lại cho em sự ổn định tâm thần, và từ cái ổn định tâm thần em mới có thể ổn định cái thân xác của em được. Và thì tôi thấy trong ánh mắt của em bé đó nhìn tôi một cách hết sức là vui mừng, nói là thưa bác sĩ, em bắt đầu hành thiền. Và tôi cũng là nghe cái tiếng nói tôi cũng mừng rỡ như vậy, cũng mừng rỡ như cái ánh mắt của em vậy. Và hỏi em rằng em hành thiền phương pháp nào thế? Thưa em, hành thiền theo phương pháp của ông Tám. Có phải ông Tám Dương Sĩ Hằng không em? Dạ thưa Khải. Ngài ở đâu? Dạ thưa Ngài ở Canada. Và lúc em bé về rồi thì trong tâm tư của tôi thấy tôi cần phải được những cái sự tĩnh tại. Tôi đóng cửa lại, tôi không tiếp bệnh nhân nữa. Và tôi nghe thấy ở trong tâm tư của tôi thổn thức, vui mừng là biết người cố nhân của tôi đã từ Việt Nam ra khỏi được nơi ngục tù, nơi địa ngục của trần thế, mà ra đến ngoài và độ được chúng sanh. Và ít nhất là trong cái giây phút đó độ được cho em, bệnh nhân của tôi, và qua em, bệnh nhân của tôi đó độ được cho tôi, và chính em, bệnh nhân đó là người đã cứu tôi. Thưa quý vị và thưa quý bạn, vì đã em đã làm bừng trong cái tâm thức của tôi một điều, một sự kiện, một khuôn mặt, một tâm linh mà tôi đã hoàn toàn quên mất. Và thưa, cách đây hơn 10 năm tôi có được thân hạnh gặp ông Tám. Tôi biết tất cả các pháp của ông Tám dạy. Trong tủ sách của tôi có đủ tất cả tài liệu, nhưng tôi kính cẩn, tôi để vào trong cái kho tàng sách vở của tôi, vì tôi là một con mọt sách. Một con mọt sách chỉ biết học mà không biết hành, mà đến khi sang đây rồi phải trải qua thế nào là biển dâu biến đổi, thế nào là đất nước tan thương, thế nào là mất nước nhà tan, thế nào là sự nghiệp tan tành ra thành mây khói. Nghĩa là đã đến cái thời mạt diệp của chúng tôi rồi, tôi mới thấy rằng Thượng Đế đã dành cho tất cả chúng sanh một phương thuốc sẵn có mà chúng ta vì trong cái vọng động ở bên ngoài, vì trong cái thành công của đời mà cho rằng thì là thành công thật, mà lộng giả thành chân, tưởng đó là thật, tưởng mình là thành công, tưởng mình là thần thánh, tưởng mình là hơn người, mà có biết đâu rằng trong sự thành công đó đã nằm sẵn một cái bài học dạy cho chúng ta nhận ra đâu là chân, đâu là thật. Thì bắt đầu từ ngày nghe được cái tiếng nói độ cho tâm linh của tôi, của em bé bệnh nhân của tôi đó, tôi đã tìm gặp vị cố nhân của tôi hơn 10 năm về trước, và tôi đã được tiếp xúc với ngài qua điện thoại. Sau khi hành thiền, bỏ quên hết cả những cái vốn liếng học hành cũ của tôi, bây giờ đây không còn giúp ích gì tôi nữa. Và trong một tháng trời ngắn ngủi thôi, nhưng mà biết bao nhiêu sự kỳ diệu đã đến trong thể xác và trong tâm linh của tôi. Và tôi đã là một cái người lành mạnh. Quý vị trông tôi ngày hôm nay, sự hiện diện của tôi ngày hôm nay, tôi là người gần trời xa đất rồi, nhưng mà tôi thấy tâm thần tôi, thể xác tôi rất là vui, rất là trẻ. Tôi thấy tôi là một em bé nhỏ, còn nhỏ hơn em bé Việt Nam bệnh nhân của tôi nhiều nữa. Một em bé nhỏ mà chúng tôi thấy yêu đời, tôi yêu tất cả mọi sự gì, từ cỏ cây hoa lá, côn trùng côn vật trong trái đất này, trong tầm khôn vũ trụ. Và tôi thấy rằng tôi cần phải được chia sẻ niềm vui của tôi đó với quý vị. Và cái niềm vui đó không có cái nguồn gốc nào khác hết. Cái nguồn vui đó là cái nguồn vui tôi biết được rằng tôi là ai, tôi từ đâu tôi tới đây. Và sau khi bỏ cái thân xác tứ đại này, bỏ cái cảnh già tạm này, tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi, tất cả các bạn ở đây, chúng ta sẽ đi về đâu? Và bởi vậy cho nên hôm nay các quý vị hiểu tại sao tôi nói rằng là một đại vinh dự và một đại phúc lành cho tôi được giới thiệu thầy của tôi ngày hôm nay dạy tôi học thuốc, dạy tôi chữa thuốc bằng một cuốn sách mà trên thế gian này không có ai dạy tôi cả, là cuốn sách vô ngôn, cuốn sách vô từ. Nó sáng bừng lên ở trong tâm thức của tôi và dẫn dắt tôi ra khỏi bệnh hoạn, ra khỏi tâm linh, ra khỏi phần nguồn, nhìn về tương lai Việt Nam một cách rất là tin tưởng, nhìn về tương lai thế giới, thấy rằng tương lai của thế giới mặc dù những ám ảnh đảm ngày nay có một bầu trời sáng lạc, và trong bầu trời sáng lạc đó có quý vị, có chúng ta, có tất cả những người thương yêu của chúng ta. Chúng tôi xin rất là cảm ơn quý vị, và một lần nữa chúng tôi xin quý vị thứ lỗi cho chúng tôi đã mạo muội làm mất thời giờ của quý vị, nói về cái tôi quá nhiều, và đáng lý ra tôi phải quên cái tôi đi hơn nữa để mà trình bày cùng quý vị ngắn gọn hơn. Vì thầy, vì đại minh sư của tôi là ngài Lưu Sĩ Hằng. Xin cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn bác sĩ Đức. Tiếp theo chúng tôi xin mời Đức Hồng Tám để nói chuyện với quý vị.
Kính thưa quý vị, kính thưa ban tổ chức, cảm ơn những lời giới thiệu chính bác sĩ Đức đã thực hành và đã cảm nhận được Phật thiên liên cao quý của chính mình và ý thức được hòa cảm với những tâm hồn buông sanh tại thế cũng như sự hiện diện của quý vị hôm nay. Chúng ta trong giờ phút này có nhiều người chưa hiểu tới phần hồn căn bản của họ, mà ta sang chính là rất vô giản để cho quý vị thấy rõ quý vị là phần hồn thiêng liêng đến đây để diễn kiến diễn đàm trong tâm thức siêu diệu sẵn có của chính mình. Chính phần hồn đang làm chủ của thể xác hiện tại, chứ không phải thể xác hiện tại đang làm chủ cái phần hồn. Đó là thể xác, là phần hồn, chủ của phần hồn. Thì chúng ta có thể mời những vị ở trong nhà xác ra đây diễn đạo. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã ý thức rõ là hồn chủ của thể xác. Sự linh cảm đó vô cùng siêu diệu, cho nên chúng ta mới cảm thông được mọi trạng thái. Nhưng mà vì tình cảnh loãng động trong nội thức, đành quên cái quyền chủ trị sáng suốt của tâm thể xác, cho nên lâm vào một cái bệnh nan y là tâm bệnh. Bận rộn trong thể xác, bận rộn về ngoại cảnh, bận rộn về của cải, rồi bệnh do tâm sanh, tạm tạo thành một cái tánh bất ổn, thành ra bệnh hoạn. Bệnh xảy ra ngay trong gia đình, ngay trong tâm thức, ngồi không yên, ngủ không ngon, đối đãi giữa gia đình, vợ chồng cũng là nghịch lẫn nhau, không có hòa cảm. Tại sao? Anh huynh đệ trong gia đình cũng không hòa cảm. Tại sao? Mình thấy rõ, tại vì mọi người chỉ hướng ngoại mà đụng lẫn nhau, và nếu hướng nội thì không còn sự đụng lẫn nhau. Thấy rõ phần hồn đang chủ trị thể xác thì chúng ta thấy sự trì trệ và chưa biết lập lại trật tự cho chính mình. Biết quản lý, biết lo ngoại cảnh mà không biết lo cho chính bản thân mình. Cho nên đi tìm kiếm tất cả tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đà giáo, tất cả tôn giáo đều kêu con người phải trở về với sự thức tâm và rõ phần hồn bất diệt của chính mình. Để kêu gọi tâm linh phải xóa bỏ hận thù và lập lại trật tự cho chính mình. Tất cả tôn giáo đã đóng góp biết bao nhiêu năm nay, nhưng mà người phàm tâm vẫn hướng về động loạn cạnh tranh và không ý thức là sự trật tự là quý giá, và không chịu lập lại trật tự cho chính mình. Hơi thở của chúng ta đang sử dụng hiện tại, hơi thở là thanh khí điển hóa sanh vạn vật cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng. Vì sao? Vì tâm chúng ta động, tâm chúng ta hướng ngoại, chúng ta biết sự thanh nhẹ hằng ngày mà chúng ta đang hưởng đây. Quý vị không có hơi thở, không điều hòa được, thì cái bạch tỷ ở bên quý vị cũng như không. Nếu người nhà giàu đang nằm trong nhà thương bệnh hoạn, quằn quại sinh bệnh, bao nhiêu tiền cũng xuất ra mà không trị được, đó là tâm bệnh. Vì của cải, lo của cải, lo sự nghiệp, nhưng mà không biết cái sự nghiệp vĩ đại vô cùng đang nằm trong thức của chúng ta, mà chúng ta đang quản lý một cái tài sản vô cùng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mà đành quên nhiệm vụ sẵn có của chúng mình. Cho nên Đức Thích Ca, Ngài là một thái tử, chắc quý vị cũng hiểu được lịch sử, mà Ngài có quyền làm vua để cai trị người dân ở tương lai, và có quyền mua bất cứ giá nào để dưỡng sinh chúng ta bất diệt, có một của cải vô tận tại thế gian. Nhưng mà Ngài thấy Ngài bất lực, không làm được việc gì, cho nên Ngài mới bỏ cái cung Nga Mỹ nữ đó, bỏ cái chỗ gọi là thanh tịnh không động, mà đi bước ra rừng để tìm cái chuyện động. Mà từ cái động đó
nhờ cái động đó nó nhồi quả tâm thức của Ngài, Ngài mới quán thông được nguyên lai bổn tánh. Lúc đó Ngài cảm thông tứ đại, nước lửa gia tâm. Hỏi cái sự hiện diện của quý vị hiện tại, quý vị có cái gì khác hơn Thích Ca không? Quý vị cũng đang mang cái sắc phàm của tứ đại, nước lửa gia tâm. Quý vị không có nước, không có hơi, không sự ấm áp, không có thể xác này vật chất rời bỏ được, quý vị không có sự sống. Nhưng quý vị chưa cảm thông, quý vị chỉ dồn theo ngũ hành, dồn theo tiền bạc, dồn theo sự tranh chấp của nhà cửa, nhưng mà quý vị quên cái căn nhà vĩ đại mọi người phải trở về đó là trời, lấy trời làm nhà, làm giường trong giờ phút cuối cùng. Cho nên chúng ta không ý thức rõ cái nguyên năng, thành ra chúng ta tạo sự động loạn. Rồi làm sao để giải quyết vấn đề đó và để trị cái bệnh nan y đó? Thì quý vị thấy rõ rằng khi mỗi một buổi sáng quý vị ngủ một giấc ngủ ngon, ngồi dậy quý vị mới kiểm thảo được tiến trình hôm qua tôi sai chỗ nào, tôi làm những điều gì sai quấy trong giờ phút thanh tịnh đó. Thì cái sự thanh tịnh nó mới phúc đáp những sự thắc mắc trong nội tâm. Cho nên nhân sanh đã có cơ hội qua những cơn điêu luyện khổ cực nhồi quá mới tìm ra cái phương pháp để lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên cái phương tiện mà tôi đã thực hành bây giờ, tại sao tôi phải thiền? Tôi biết bay nhảy, tôi biết làm việc như quý vị, tôi biết tranh đua, tôi biết giành giật, tôi biết tạo thế đức, mà tại sao tôi phải tu thiền? Vì tôi thấy những cái việc mà tôi làm đó không cứu tôi được, kể cả tôi đã học võ nhưng mà võ không cứu tôi được, cho nên tôi phải tu thiền. Tu là tu thế nào? Tu bổ sửa chữa tâm lẫn thân, chứ không phải tu mà tôi chán đời bỏ gia đình đi tu. Tôi phải tu bổ tâm lẫn thân của tôi mới lập lại trật tự của tôi, rồi tôi mới thấy rằng tôi là chủ của cái tiểu thiên địa này, có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận. Quý vị có tinh khí thần đang hoàn thiện ngũ tạng này rõ rệt, không sai một chút nào. Chính quý vị là chủ của cái thể xác này, không có ai có quyền làm chủ thể xác này, và ý chí này cũng không ai có quyền điều khiển. Và quý vị có thể xóa bỏ nó và vun bồi ý chí đó tiến tới vô cùng. Để bây giờ chúng ta xem lại ý chí là gì, giá trị của ý chí ở đâu. Chúng ta có đất nước, có quê hương, có xứ sở, tại sao chúng ta bỏ chúng ta ra đi? Vì biết không thuận trong chiều hiến hướng tiến hóa của tâm linh của chúng ta, cho nên chúng ta vun bồi ý chí đó và quyết tâm ra đi, nhưng mà không biết ngày mai là thế nào. Rồi nhiều người đã vượt biên, đã ra đi, ra đến đây mới thấy rõ rằng chính ông trời cứu tôi, chính Quan Âm cứu tôi, chính Chúa đã cứu tôi, và tôi đã lấy biển cả làm nhà thờ, sống động trong tâm linh tôi trong giây phút nguy hiểm. Và tôi đã vượt ra đây, tôi thấy có cái bàn tay siêu diệu đã đưa tôi đến bờ bến tự do, để khôi phục lại hơi thở sẵn có của chúng tôi. Rồi bây giờ tôi nghĩ làm gì đấy? Trong lúc trong cơn nguy hiểm ở trên một chiếc ghe cỏn con giữa một biển cả lớn rộng như thế đó, nhiều người đã phát đại nguyện rằng tôi tới nơi nào được tự do, tôi sẽ tu, tôi sẽ ăn chay, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, tôi phải thực hành cái con đường tu để lập lại trật tự cho chính tôi, rồi để mong một ngày nào tôi thực hiện đại nguyện của tôi, để trong lúc tôi xa quê hương, tôi xa mẹ hiền tôi xa anh em tôi xa tất cả những người thân yêu tôi, tôi xa nơi chôn nhau cắt rốn, và tôi trở về để cứu lại những người đau khổ đó. Làm sao bây giờ chúng ta mới có thể cứu được? Làm sao chúng ta mới có khả năng để cứu những người đó? chúng ta phải kiểm điểm khi chúng ta ra đi và tâm chúng ta loạn động và đã mất trật tự rồi. Chúng ta có một cơ đồ sự nghiệp đâm đầu bỏ chạy là đã mất trật tự tập tự rồi. Bây giờ chúng ta phải lập lại trật tự. Cho nên chúng ta phải tu thiền để ổn định bộ đầu chúng ta và ngũ tạng của chúng ta phải có trật tự sáng suốt để khôi phục lại cái sự sáng suốt đó, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để đền đáp những gì nhân loại đã thực hiện tình thương và đạo đức đưa chúng ta đến một nơi an lành hiện tại. Chúng ta là người Việt Nam biết thờ tổ tiên, biết yêu cha mẹ, biết tưởng thức đất tổ quê hương thì chúng ta không lý việc phụ bạc những người giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta lấy khả năng gì để giúp đỡ những người siêu hơn ta, cường hơn ta. Cho nên sau cơn thức tâm này chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta chỉ còn có cái vốn là phần hồn mà thôi. Phần hồn của chúng ta là quan trọng. Và nếu chúng ta chịu lập tái lập sự trật tự của phần hồn của chúng ta để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chúng ta ngước ngược, ngước đầu xem trời không mất, ta vẫn còn. Ông trời vẫn còn hiển nhiên cứu độ chúng sanh. Mà trong định luật quá quá xanh xanh, cộng cỏ nó còn sức phấn đấu của tiến hóa khoe khoang với nhân loại những màu sắc của chúng nó. Còn chúng ta có tâm linh, tại sao chúng ta không xây dựng để tiến tới vô cùng sáng suốt, để đóng góp những gì mà chúng ta đã đặt vào đại nguyện của trong tâm linh. Và một ngày kia chúng ta phải hoàn tất nhiệm vụ đó trước khi chúng ta đi. Chúng ta nằm ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, chứ chúng ta không có thể từ chối những đường lối ra được. Lần lượt những vị bô lão cũng phải từ đời, từ bỏ cái đời này mà để ra đi. Mà biết lập lại trật tự thì người đó trở về gì? Trở về cuộc chiến đời. Và các chú trẻ hiện tại tương lai sẽ trở về một người già của mảnh đất hiện tại. Cho nên chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta là một vị tiên đồng giáng sanh từ tam thập tam thiên xuống trần để học hỏi và tiến hóa dũng mãnh tới vô cùng. Ngày nay chúng ta tìm cái dũng của chúng ta ở đâu? Chúng ta là người vượt biên có dũng khí, yêu thương những gì cao cả nhất và muốn giữ một niềm tin đối với cửu huyền thất tổ. Và chúng ta ra đi lúc nào cũng ôm ấp một tình thương cao cả của người mẹ hiền ở quê nhà, cũng như Đức Mẹ Quan Âm, Chúa Phụ Huynh. Mọi người đều có tâm hướng thượng với đấng dẫn dải tinh thần tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát đại nguyện và hòa trong cái thức nguy hiểm đó. Rồi ngày nay chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta trở về gì? Trở về nơi đó. Mà nơi đó để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Mỗi mỗi chúng ta đạt được sự thanh quan điển lành sáng suốt của bề trên, thấy rõ Thượng Đế trong ta. Chính ta là Thượng Đế. Hồn ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này rõ rệt. Chính ta đang làm chủ. Mà chúng ta chưa thức tâm và chưa dọn quét trật tự bên trong để tự chủ khai thiện, mà chúng ta cứ đâm đầu hướng ngoại. Chúng ta nói niềm tin chúng ta có, đâm đầu cái gì Chúa mà không lập lại trật tự cho chính mình thì mất Chúa mất cả mình. Đâm đầu cái tìm Phật mà không lập lại trật tự cho chính mình thì mất Phật mà mất cả mình. Đó là vì thiếu trật tự. Cho nên tại sao chúng ta thiền? Chúng ta thiền để lập lại trật tự. Cơ năng trong bản thể chúng ta có thượng trung hạ, cũng như cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở chúng ta hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ và chúng ta không có thể ly khai siêu nhiên. Cho nên nếu nói rằng tôi không có hồn và tôi không có cần càn khôn vũ trụ giúp đỡ tôi, chính tôi lao lực tôi mới có ăn, thì xin các bạn vào trong tạm đại lại thử các bạn có khả năng sống không. Cho nên sự đứng cộng đồng hòa cảm của trời đất, chư Phật chư tiên có sự thật.
không phải không có. Cho nên vì chúng ta thiếu bình tĩnh, cho nên chúng ta không thấy rõ điều đó. Và chúng ta lập lại trật tự thì đương nhiên chúng ta sống với ai? Chúng ta sống với nguyên lai bổn tánh của một tiên đồng, một tiên nữ. Hỏi các bạn còn có gì thua lỗ ở tại thế này? Cho nên các bạn thấy rõ rằng trường đời thế gian là một bãi trường thi mà thôi. Chúng ta có nhiều bài học và chúng ta chấp nhận để học thì đương nhiên chúng ta đi qua. Từ đây về sau các bạn phải học hoài, học tới giờ phút lâm chung, học để thấy rằng bệnh do tánh sanh. Chính tánh tôi tạo ra bệnh, tôi ham ăn tôi bệnh nhiều, tôi ham dục tôi cũng bệnh nhiều, tôi ham ăn thua tôi cũng bệnh thần kinh luôn. Thấy rõ chưa? Tất cả các bệnh từ ngoại cảnh xâm nhập vô trong cơ thể chúng ta, thì sự trần trượt thế gian nó xâm chiếm vô cùng, và sự siêu diệu ở bên trên giải tỏa vô cùng. Chúng ta bây giờ chỉ tới chỗ siêu cường quốc văn minh điện tử để cho chúng ta kiểm soát một phần nào trong tâm linh cơ thể của con người. Chúng ta thấy vật chất còn tiến bộ như vậy đó, còn phần hồn chúng ta không điều luyện làm sao tiến tới sự vô cùng. Mà phần hồn của người bất diệt, không có vương người nào bị diệt hết. Người Việt Nam thấy rõ, ông đó ông chết nhưng mà cầu hồn trở về, ông nói cái nó ông bào nào ông cũng nói đủ, những cái hồn diệt ai về đó mà nói. Hồn diệt cơ bút xuống dán cơ và nói thi thơ thao thao bất tuyệt. Hỏi cho cái ông đồng tử đó, ông biết làm thi thơ không? Phần hồn chưa diệt, chúng ta còn một cõi vô cùng sáng suốt. Cho nên Chúa cũng để lại sự công bằng cho mọi người, và để cho mọi người thức tâm tự mình phải xây dựng ý chí của chính mình, phải lập lại được đức tin khả năng sẵn có của chính mình, mới tiến tới sự thành công và sự bằng an và sự khao khát của chúng ta mới giải tỏa được. Cho nên cái phương thiện hiện tại phổ biến rất mạnh khắp năm châu, không thiền cách này cũng thiền cách kia để đi, để làm lại sự lập lại sự ổn định ổn định. Và chính người ngoại quốc hiện tại, chính những người Canadian và những người Mỹ cũng tổ chức nhiều cái chỗ thiền để cho tâm hồn được ổn định và thấy rõ Kinh Thánh đã nói gì, thấy rõ chư Phật đã nói gì. Đức Phật đã hành và đạt được tứ đại giai thông, tứ đại giai thông thì mới truyền lại cho nhân gian. Nhưng mà nhân gian không hành làm sao thấy? Dùng lý luận hoài không thấy, rồi ngược lại chỉ cầu xin và bái lại. Thì chừng nào chúng ta mới thành đạo? Đức Thích Ca đã thành đạo, và Đức Thích Ca đã nói là nhân nhân giai thành Phật. Sư Sư Tri cũng nói rằng những các người muốn trở về với đấng Chúa Cha phải qua ta, qua trình độ của Ngài, qua hạnh đạo của Ngài và tình thương đạo đức của Ngài, lập lại sự công bằng mới được tiến tới gần Ngài, và Ngài sẽ dẫn tới đấng Chúa Cha. Thì chúng ta chưa đi tới trình độ đó và nói rằng tôi có đức tin. Hỏi cái đức tin thì tại sao chúng ta không hành? Khi tin chúng ta phải hành. Nếu chúng ta tin Đức Phật và chúng ta mến Đức Phật, chúng ta phải hành trì như Ngài. Tâm thức của chúng ta luôn luôn xây dựng hòa hợp. Chúng ta minh rõ là tứ đại giai không, thì chúng ta phải phá mê phá chấp. Ta là người tu để còn chấp và còn mê, làm sao tu so đo cái chuyện mặt tiền, tưởng là của cải là trường cửu, nhưng mà quên hẳn tâm linh. Cho nên tự phá hoại mình mà không hay, rồi tưởng hãnh diện là tôi đã phá hoại được người khác. Cho nên những người mới thân nó sẽ tự giam hãm nó. Mà có người biết được tâm linh hữu thần thì đi tới cái siêu việt vô cùng. Cho nên cái cuộc đời mà chúng ta đã nếm tại mảnh đất eo hẹp ở Việt Nam, biết bao nhiêu siêu cường quốc quốc đã hướng về mảnh đất eo hẹp đó. Nhưng mà người thiếu đạo đức thì người phải từ bỏ ra đi. Bây giờ màn chót này
tất cả chúng ta bước tu, chúng ta lập lại trật tự, thì chúng ta sẽ trở về mảnh đất thương yêu sẵn có, mảnh đất đất đào tạo con của Thượng Đế và xây dựng cho người thức tâm, nhờ quả cho người thấy rằng cơ giả nghiệp là cái gì. Ngày nay chúng ta ra đây với hai bàn tay không, và chúng ta đi lao động khổ cực, làm 8 tiếng phải đúng 8 tiếng mới có miếng cơm ăn, mới có công việc làm. Chúng ta thấy rằng đủ rồi, không cần thiết. Chúng ta thấy rằng đã được một giải nghiệp rất nhiều. Ở Việt Nam chúng ta đã xây dựng cơ đồ để cái tủ lớn có được an hưởng, mà ngày nay ra với hai bàn tay không. Giải nghiệp nếu rõ có Phật lý, Đức Phật nói tư đại giai không, bây giờ chúng ta đã trở về với tánh không. Rồi một ngày nào đó chúng ta xa cái thể xác này, cũng buông bỏ đi với cặp bàn tay không mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta may mắn rằng có người đi trước đã thực hành và giải thoát được người, và đem ra cống hiến cho tất cả nhân loại toàn thế giới khắp năm châu để hiểu lấy họ và trở về với thực chất đời đời bất diệt. Và chúng ta là ly khai từ Thượng Đế giáng sanh xuống thế gian, cho nên linh căn phẩm điểm của chúng ta là vô cùng, và không có ai phục ai hết. Kể cả một đứa bé mới sinh ra, mình ép nó cũng phản đối. Cho nên cái tâm thức của nó là hướng thượng và vô cùng. Cho nên chúng ta biết hướng thượng, giải tỏa và tự tu tự tiến, khai minh tâm thức của chúng ta, thì chúng ta trở về nguồn cội, không đi tìm tới những nơi thì nào. Những người tu về Phật pháp mới thấy rằng cái cơn cứu khổ cứu nạn mà đi tìm về Việt Nam để hỏi chút những anh làm gì. Tôi là chủ xưởng, tôi cũng có bạc tỷ, ngày nay tôi là thân pháp. Mấy người đó mới thấm thía kinh thánh đã nói gì, mấy người đó mới thấm thía Phật lý đã phân giải bằng cách gì, mấy người đó mới trở về tu tập nhiều hơn tùy theo môn phái của mọi người. Nhưng mà lúc tôi thuyết giảng tại đó là toàn là những người du lịch quốc tế đã đến, và họ tích tâm, họ tới giúp đỡ người Việt Nam rất nhiều. Ngày nay thành một khối những người giàu có tại Thiên Tân, tỷ phú cũng hướng độ những người Việt Nam. Tuy rằng có địa nhiên người quốc giúp đỡ, nhưng mà phần tỷ phú cũng còn làm sao giúp hơn. Cho nên tôi phải đích thân mỗi năm đi tới tại tị nạn và đích thân tôi thăm tất cả những người đau khổ. Và đó, do đó sự phát tâm của anh em đã tu thiền và thấy mình ra đây không còn đau khổ nữa, chúng ta được giải thoát, chúng ta được nhẹ gánh, rồi chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp công phu để đem lại sự thanh tịnh mỗi đêm và trở về với sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Vì sau này chúng ta phải trở về với đất nước của chúng ta, mà đất nước chúng ta mong cái gì? Mong những bậc lãnh đạo sáng suốt. Mà nếu chúng ta mỗi người biết tu thiền thì cộng đồng sáng suốt của chúng ta tốt biết là bao nhiêu. Cho nên vua của nhân dân, kẻ bị lãnh đạo của những người dân đồng lãnh sự trách nhiệm sáng suốt để trở về với thực chất của chính mình. Cho nên qua cái cơn điều luyện này, chúng ta không nên chăm nhau. Chúng ta thấy cái thức hồi sinh chúng ta vô cùng. Trước kia chúng ta có lâm vào cảnh thiếu thốn, rồi bây giờ chúng ta lại đã có lại trật tự, và chúng ta lập lại trật tự cho tâm linh, thì tâm lẫn thân được ổn định, vui hợp với nhau, thương yêu với nhau, không có kỳ thị lẫn nhau nữa, huynh đệ một nhà. Kể cả nhân loại khắp năm châu đều phải quy về một cội. Tất cả những xe hơi đang chạy ngoài đường nói mỗi hiểu khác nhau, chứ cái cuộc rồi nó cũng phải đi tới đích của nó. Cho nên chúng ta phải an tâm và thấy rõ chúng ta được du hành bao nhiêu năm khổ cực trên mảnh đất eo hẹp đó. Sau cái khổ là gì? Chưa hạnh phúc. Thì các bạn thấy rõ, rồi sau này các bạn mới trở về được tu thiền, rồi trở về ổn định mới là sum họp đại gia đình thương yêu. Mà chúng ta là người Việt Nam nhỏ bé mà hiện tại chúng ta có mặt ở khắp năm châu, mà chúng ta ý thức đến cuối cùng của chúng ta, và chúng ta xây dựng được
thì chúng ta sẽ là người cống hiến và hoàn trả cái nợ đó cho cả thế giới và hoàn trả cho tất cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ hiện tại, từ hơi thở ăn mặc cũng là vật chúng tâm hồn. Khi con có loài người, chúng ta đã giữ vững khi con có loài người, chúng ta có cái áo ấm thân là khẩu hiệu đoàn kết, nhưng mà tâm chúng ta mất trật tự chưa đoàn kết. Cho nên người Việt Nam, với người Việt Nam ra đây rồi đây biết tu thiền sẽ biết thương yêu nhiều hơn, phải biết tin cậy lẫn nhau nhiều hơn. Mỗi người không làm nên việc, nhưng mà nhiều người sẽ làm nhiều việc lắm. Như biết tin cậy lẫn nhau, làm sao chúng ta có cái cơn đau khổ. Hiện tại những người tỉ nạn ở tại tỉ nạn đều đau khổ, chờ đợi những người đã vượt khỏi và đến nơi chỗ tự do được mong sự giúp đỡ đó. Chúng tôi rất thông cảm, tôi là một người tị nạn tất cả và đã cứu và giúp được tất cả những người anh em tôi hiện tại ở trong chỗ đau khổ. Và tôi muốn tất cả quý vị biết tu thiền lập lại tất tự và vị tha, và chúng ta có quyền thực thi của cải, và chúng ta vun bồi tâm thức sáng suốt của chính mình để tiến tới vô cùng vĩ đại ở tương lai. Cho nên hôm nay rất có đại duyên phước đức, cho nên tôi mới được ngộ quý vị nơi đây. Thì sẵn đây có những gì thắc mắc quý vị có thể nêu cho anh lên, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.